Phần thứ năm, cha Gioan qua đời và cuộc phong thánh của cha.
Từ đầu năm 1859, cha Gioan ngày càng kiệt sức và mệt nhọc hơn. Giọng nói cha thều thào, phải lắng tai mới nghe được. Thân hình cha tiều tụy gầy guộc hẳn đi, chỉ còn đôi mắt tinh tường và ngời sáng. Tất cả sự sống của cha hầu như tập trung nơi đôi mắt ấy. Ai nhìn thấy cha đều thương mến. Nhưng vì người ta quen thấy cha yếu đuối gầy gò như thế, nên không ai nghĩ rằng cha đã gần chết. Năm ấy, mùa hè nóng bức khác thường, nhất là vào tháng 7, ngày nào trời cũng oi bức, nóng nực, không được một ngày mát mẻ dịu trời nào. Nhà thờ Art chật ních những người đọc kinh và chờ xưng tội nên nóng như lò nướng. Trời đã nóng và hơi người tỏa ra, càng làm cho không khí thêm nặng nề, khó chịu. Những người ngồi trong nhà thờ chờ xưng tội, thỉnh thoảng phải ra ngoài hít thở cho thoáng khí, chứ không thể ngồi lâu trong nhà thờ được. Cha Gioan cứ phải ngồi trong tòa giải tội như mọi khi, không ra ngoài bao giờ. Cha giam mình trong tòa giải tội đêm ngày như trong một hòm kính, nên trong tháng ấy cha lao lực mất sức, đến nỗi khi ở nhà thờ về phòng riêng vào ban đêm, cha đã ngã quỵ xuống đất nhiều lần, nhưng cha giấu không cho ai biết. Cha cố gắng làm hết mọi việc, không bỏ, không giảm bớt việc nào. Khi các linh mục giúp xứ xin cha nghỉ và giảm việc một chút thì cha bảo:
"Trên thiên đàng tôi sẽ nghỉ ngơi."
Ngày thứ sáu, 20 tháng 7 năm 1859, cha còn giải tội 17, 18 giờ và làm các việc cha quen làm mọi khi. Đọc kinh tối xong, cha về phòng và nói:
"Hôm nay cha mệt quá, hôm nay cha hết sức rồi."
Nói xong, cha đi nằm nghỉ. Nửa đêm, cha định thức dậy để ra nhà thờ giải tội, nhưng mệt quá không sao dậy được. Không những là kiệt sức mệt nhọc khác với mọi khi, mà cha còn đau đớn khó chịu trong mình, nên cha gọi người nhà đến. Người nhà thưa:
"Thưa cha đau làm sao?"
Cha đáp:
"Lần này cha chết. Phen này cha chết rồi."
Người nhà xin gọi bác sĩ, cha không cho.
"Bây giờ đang nửa đêm, hãy để người ta ngủ, đừng đánh thức ai hết, hãy để ngày mai hãy lo."
Sáng ra, cha càng yếu mệt hơn, nói không ra tiếng, chỉ nằm thiêm thiếp trên giường. Mọi ngày, khi thì nằm đất, khi thì nằm giường không lót nệm bao giờ. Hôm ấy, người ta lót nệm trên bộ ván thì cha không nói gì. Nhưng dù trời nóng nực, ruồi muỗi nhiều lắm, cha cấm không cho quạt. Khi con chiên xứ Ars và những người khách phương xa biết tin cha Gioan bị bệnh nặng không ra nhà thờ làm lễ và giải tội được, tất cả đều buồn bã và lo lắng. Lúc đó, người ta nhớ lại 18 năm trước, cha bị bệnh nặng gần chết, nhưng Chúa đã nghe lời giáo dân cầu xin kêu vang mà chữa cho cha Gioan lành bệnh, nên họ bảo nhau vào nhà thờ, hợp lòng hợp ý xin Chúa chữa bệnh cho cha lần này nữa. Trong 3 ngày đêm, nhà thờ chật ních những người đọc kinh cầu nguyện, người xin lễ kính Đức Mẹ, Thánh Gioan Bautista, Thánh Philomena và các linh hồn luyện ngục. Người hứa rước lễ đủ một tháng tròn, hay khấn lần hạt, ngắm đàn thánh giá 2-3 tháng, ăn chay 15 ngày. Có người cầu xin Chúa cho mình chết thay cha, để cha sống mà làm ích cho nhiều người, nhiều năm nữa. Trong lúc giáo dân cầu xin kêu vang trong nhà thờ, những linh mục giúp xứ xin cha Gioan hợp một lòng một ý với con chiên, xin Chúa chữa bệnh cho cha. Nhưng cha lắc đầu, không muốn. Các linh mục ấy, xin cha hãy cầu xin thánh nữ Philomena chữa bệnh cho cha như năm xưa. Nhưng cha nói,
Thánh Philomena, không chữa bệnh cho tôi nữa đâu.
Chúa đã soi sáng cho cha biết nhiều sự bí ẩn của người khác. Người cũng soi sáng cho cha biết ngày giờ cha sẽ chết. Chính cha đã nói cho một vài người biết về ngày giờ chết của cha đã đến gần. 2 tháng trước, có người tặng cho cha dây stola để kiệu mình thánh ngày lễ thứ 5 tuần thánh. Cha bảo người ấy rằng,
cha chỉ dùng dây này năm nay thôi.
Tháng sau, khi ký giấy lãnh lương nhà nước phát cho các linh mục, cha nói,
tiền này sẽ không tiêu dùng vì phải để dành mai táng tôi.
2 tuần trước lúc cha ngã bệnh, có một bà sang trọng đạo đức đến ọt xưng tội và thưa với cha Gioan,
thưa cha, con gặp cha lần này là lần sau hết, vì con già lão lắm rồi, không mong đến đây được lần nào nữa.
Cha đáp,
3 tuần lễ nữa bà và tôi sẽ gặp nhau.
Cha nói đúng, vì sau 3 tuần bà ấy chết và cha cũng chết. Hai người gặp nhau trên nước thiên đàng. Cha Gioan chẳng có bệnh tật gì, chỉ có bệnh già kiệt sức thôi. Cha chẳng khác gì như đèn hết dầu thì tắt. Trong 5 ngày cha bị bệnh, cha không uống thuốc, không ăn cơm, ăn cháo hay bất cứ thứ gì. Thỉnh thoảng người ta đưa cho cha 1-2 thìa nước lạnh hay 1 chén sữa cho cha uống. Cha nằm yên bất động, không nói năng, không kêu ca. Khi ai hỏi cha có đau đớn khó chịu không, cha chỉ gật đầu. Đến chiều ngày 2 tháng 8, cha thấy trong mình yếu nhược quá và cái chết đã gần nên xin chịu các bí tích sâu hết. Khi linh mục đem mình thánh Chúa đến cho cha chịu như của ăn đàn, cha nghĩ đến tình thương vô biên của Chúa đã đến thăm viếng tôi tá hèn hạ nên cha xúc động. 2 dòng lệ chan hòa trên gương mặt gầy gò. Khi linh mục sức dầu xong, hỏi cha có ước ao điều gì, có muốn nói hay trối lại điều gì không, cha nói,
tôi ước ao được lãnh nhận ơn toàn xá.
Cha chịu các bí tích xong thì gượng giơ tay lên ban phép lành cho các linh mục giúp xứ Ars cũng như các con chiên và giáo dân ở khắp tứ phương thiên hạ đang quỳ chật cả sân nhà xứ cho đến chiều ngày hôm sau. Khi đức giám mục đến thăm cha lần sau hết, bấy giờ cha mới mở mắt ra, trông thấy đức giám mục thì mỉm cười như có ý từ giả nhưng không nói được lời nào. Đến 2 giờ đêm ngày 4 tháng 8, khi linh mục đọc kinh dẫn đàn đến câu xin các thiên thần Chúa trên trời xuống rước linh hồn Gioan lên thành Jerusalem lên trời, thì cha trút hơi thở cuối cùng cách dịu dàng êm ái như người thiếp ngủ. Cha hưởng thọ 70 tuổi, làm linh mục được 45 năm và coi xứ Ars 42 năm. Khi cha Gioan vừa tắt thở, các linh mục giúp xứ cho kéo chuông nhà thờ báo cho giáo dân biết cha đã qua đời. Lúc nghe tiếng chuông, những người thức đọc kinh cầu nguyện trong nhà thờ, những người đang ngủ ở nhà, những người khách phương xa và con chiên trong xứ đều bỡ ngỡ chạy cả vào nhà xứ. Không ai ngờ cha chết, vì mọi người đều trông cậy vững vàng là Chúa sẽ chữa cha lành bệnh như những năm trước, vì việc cha làm chưa hoàn tất. Khách tứ phương thiên hạ tuôn đến xứ Ars càng ngày càng đông hơn. Nếu cha chết, thì ai lo cho người có tội ăn năn trở lại? Ai chữa bệnh cho người ốm đau? Ai yên ủi người khốn khó? Chúa cất cha về bây giờ thì thiệt hại cho mọi người quá. Người nào cũng nghĩ như vậy nên họ tin tưởng là cha chưa phải chết. Nhưng khi nghe tiếng chuông, họ biết chắc là cha đã qua đời, thì con chiên trong xứ và khách phương xa đều cất tiếng khóc thảm thiết. suốt hai ngày đêm. Trong làng Ars, người ta nghe toàn tiếng khóc than và đâu đâu cũng thấy người mặc áo tang. Từ xưa đến nay, chưa có người con thảo hiếu nào khóc thương cha mẹ mình bằng giáo dân xứ Ars khóc thương cha xứ. Cha Gioan vừa qua đời, các linh mục giúp xứ tắm xác và thay áo cũ, mặc áo mới cho cha, đặt cha nằm trên sập cao ngay giữa phòng, mặt hướng về phía cửa. Các linh mục trải màn trắng khắp nhà, đặt nhiều hoa, nến và trang hoàng nhà cửa thật trọng thể. Giáo dân ước ao xem mặt và tôn kính xác cha một lần sau hết, nên đua nhau vào, nhưng không được vào phòng cha, chỉ được đứng hay quỳ ở ngoài cửa xem mặt cha một lúc. Dịp này, người ta đem đến nhiều tràng hạt, nhiều ảnh tượng để đụng vào tay cha đến nỗi các linh mục đứng hai bên xác, cầm những ảnh tượng ấy, phải mỏi mệt và thay phiên nhau luôn. Trong hai ngày ấy, những nhà bán ảnh tượng, tràng hạt ở làng Ars đông khách đến nỗi không đủ cho người ta mua. Thứ bảy ngày 6 tháng 8 là lễ an táng cha Gioan trong nhà thờ Ars. Linh cữu cha được đặt trước bàn thờ kính thánh Gioan Bautista, liền với tòa giải tội cha thường ngồi. Đức giám mục địa phận chủ tế thánh lễ an táng. Những người đến dự lễ an táng ngày hôm đó có 6.000 người. Có 300 linh mục, nhiều bậc vị vọng danh tiếng trong đạo ngoài đời, bề trên các dòng, các trường học chung quanh đấy và đủ mọi hạng người. Hôm đó, Đức giám mục yên ủi mọi người qua bài giảng tóm tắt các việc, các nhân đức của cha Gioan. Ngài nói:
Thánh nhân đã qua đời rồi, tất cả chúng ta bị thiệt hại là dường nào. Nhưng anh chị em đừng quá lo buồn khóc lóc, vì chúng ta đã mất một người cha nhân từ, sẵn lòng thương xót. Yên ủi ở dưới đất này, nhưng chúng ta lại có một quan thầy rất mạnh thế cầu bầu cho chúng ta ở trên trời.
Vì nhà thờ chật nên chỉ có linh mục, tu sĩ và em bà con với cha Gioan mới được vào trong nhà thờ, còn tất cả mọi người đều phải đứng ở ngoài sân. Từ khi cha Gioan qua đời cho đến bây giờ, luôn có 4 năm linh mục ở xứ Ọt tiếp tục công việc của cha Gioan mà giải tội và giảng dạy. Người ta ở khắp nơi trên thế giới vẫn kéo đến xứ Ọt mọi ngày quanh năm như ngày hội, chẳng kém gì khi cha Gioan còn sống. Dù linh hồn cha đã lên thiên đàng, nhưng xác cha vẫn còn tán trong nhà thờ Ars, nên thiên hạ đến viếng mộ cha và cầu xin mọi ơn như khi cha còn sống. Những người bệnh tật nằm bốn bên chung quanh mộ của cha để xin cha chữa bệnh cho họ. Khi còn sống ở thế gian, cha đã chữa bệnh được cho người ta. Bây giờ ở trên trời, cha càng có uy thế hơn để chữa bệnh. Có những người mắc chứng bệnh nan y, các bác sĩ đã bó tay, đến viếng phần mộ của cha và kêu xin thì được cha chữa khỏi bệnh. Còn những người không thể đến viếng phần mộ của cha được, mà ở nhà cầu xin và trông cậy công nghiệp của cha cũng được chữa khỏi. Tiếng tâm cha làm phép lạ chữa bệnh lan truyền khắp nơi, nên năm 1874, tức 15 năm sau khi cha qua đời, Đức Giáo Hoàng Phi-ô thứ 9 đã tôn phong cha lên bậc đáng kính. Những năm sau, cha làm càng nhiều phép lạ hơn, nên năm 1905, Đức Giáo Hoàng Phi-ô thứ 10 đã tôn phong cha lên hàng chân phước. Sau đó 3 tháng, Ngài ra sắc lệnh đặt cha Gioan Vianney làm quan thầy các cha sở trong giáo hội và đặt cha làm quan thầy gương mẫu cho các cha sở nước Pháp, đồng thời ca ngợi cha là người có nhân đức lạ lùng, đã làm sáng tỏ chức linh mục cho cả thế giới. Khi được tin ấy, mọi người ở khắp nơi, nhất là các linh mục, vui mừng hân hoan biết bao. Sau cùng, năm 1925, Đức Giáo Hoàng Phi Ô thứ 11 đã tôn phong cha Gioan Vianney lên hàng hiển thánh. Khi nghĩ đến những công việc và những nhân đức của cha thánh Gioan Vianney, mọi người đều cảm phục. Cha chính là người mà Chúa Thánh Thần đã khen rằng: Hivi difficien mandem etudia quempen divitas sino candidis ore menu. Các linh mục thay quyền Chúa Giêsu phải theo gương Chúa Giêsu bao nhiêu, thì cha Gioan đã bắt chước và cố gắng nên giống Chúa Giêsu bấy nhiêu. Khi các linh mục đọc truyện cha Gioan Vianney, họ phải đấm ngực ăn năn về biết bao thiếu sót và thờ ơ của mình. Hãy luôn nhớ là tòa thánh đặt cha Gioan làm gương mẫu và là quan thầy các cha sở, để các linh mục noi gương bắt chước cha thánh. Hãy cầu xin cha thánh cầu bầu cho mình là người yếu đuối, nhất là những linh mục chính xứ phải trông cậy, và cầu xin cha thánh, vì cha thánh có lòng thương các vị ấy cách đặc biệt.